cuộc đời chẳng còn cần đến con, khi con như cành hoa héo chưng trong bình. Cuộc đời như vẫn bỏ con, khi thân con tàn tạ khô héo. Nhưng sao Chúa vẫn thương con, nhưng sao Chúa vẫn tin con, Chúa vẫn dùng con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Cành hoa héo Chúa không loại bỏ, Ngài vẫn chịu mến gìn giữ nâng niu mỗi ngày. Đời heo hắt đau thương tàn phế, từ tay của Chúa chợt bừng sức sống tràn đầy. Tình thương đó cho con lẽ sống, và con sống như chưa từng sống, nhờ lòng thương xót. Hạnh phúc khi con cảm nếm tình yêu của Chúa ngọt ngào êm ái tuyệt vời. Đời có Chúa tâm con bình an, dù khôn khó trông gai ngập lối, và dù cuộc sống đau thương con
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh ly riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 16 thường niên, và chúng ta đang sống những ngày gọi là tĩnh tâm, tĩnh dưỡng. Hai tuần lễ từ ngày thứ Sáu mùng 9 tháng 7 đến thứ Sáu 23 tháng 7. Đúng như điều mà tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu bảo các tông đồ: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vì sao? Vì kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. Không có thời giờ ăn uống, không có thời giờ nghỉ ngơi và không có thời giờ để mà tĩnh dưỡng. Thì hãy lánh riêng ra một nơi mà thanh vắng mà nghỉ ngơi. Bây giờ dù muốn dù không, chúng ta cũng phải tự ở một nơi. Dù muốn dù không, vậy thì tại sao không sống lời Chúa ngay lúc này, áp dụng điều này vào trong cái hoàn cảnh hiện tại đây? Rằng bây giờ tôi có muốn đi đâu cũng không đi được, thì đây là nơi mà Chúa muốn tôi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, để có thời giờ mà nói chuyện với Chúa, để có thời giờ mà nói chuyện với chính mình, để có thời giờ mà nhìn lại cuộc đời của mình coi. Mỗi người như thế nào? Ví dụ như là chúng tôi tôi nhìn lại tôi thấy rằng là chính bản thân mình ấy, nhìn lại bản thân mình, đọc bài đọc một trong sách ngôn sứ Jeremia, Chúa nói khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên của ta chân chất phải thất lạc và tan tác. Tôi suy nghĩ lại tự bản thân tôi, mình là người mục tử, mình chăm sóc con chiên như thế nào để Chúa nói là làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác. Đức Chúa phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn chất dân ta: chính các ngươi làm cho đoàn chiên ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng, không lưu tâm, không quan tâm, không thương xót đoàn chiên của mình. Đoàn chiên ấy có thể là chính người làm cha làm mẹ chăm sóc con cái, là thầy cô chăm sóc học trò, là người chủ chiên chăm sóc con chiên của mình, là người trưởng nhóm trong sóc trong nhóm, là bề trên chăm sóc bề dưới, là những người lãnh đạo chăm sóc những người dân trong đất nước của mình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, trong hội đoàn của mình, vân vân. Đó là lời mà Chúa mời gọi mỗi người suy nghĩ lại coi. Thời gian tĩnh dưỡng này nghỉ ngơi coi, tôi đã chăm sóc con cái của tôi như thế nào, chăm sóc học trò của tôi như thế nào, chăm sóc con chiên của tôi như thế nào, chăm sóc nhân viên của tôi như thế nào, chăm sóc những người dân của tôi như thế nào. Để mà Chúa nói với tôi rằng là tôi đã xua đổi và không lưu tâm gì đến họ, nay ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Nếu tôi gieo gió sẽ gặt bão đấy, coi chừng. Nếu tôi không chăm sóc những nhân viên của tôi thì khó mà những người dưới quyền của tôi có thể trung thành làm việc cho tôi được. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền. Ta đã xô chúng đến, ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ, chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng, chúng không còn phải hãi hùng và sợ hãi nữa, không khỏi kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Mình thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa đưa những con chiên lạc, con chiên tội lỗi, con chiên yếu đau, con chiên bệnh tật về đồng cỏ. Chúa cho có những người mục tử như lòng Chúa mong ước để chăm sóc họ, chăm sóc những con chiên để không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi. Những đứa con bị bỏ rơi, những bầy dưới bị bầy bỏ rơi, những người mà thấp cổ bé miệng bị bỏ rơi. Ngày hôm nay Chúa sẽ cho xuất hiện những mục tử đích thực như lòng Chúa mong ước để chăm sóc những con chiên đó. Và nếu tôi không chăm sóc thì Chúa nói ta sẽ trừng phạt ngươi vì không chăm sóc con chiên của ta, không chăm sóc những người mà ta trao cho ngươi là con, là cháu, là học trò, là nhân viên, là những người dưới quyền mình. Điều đó mỗi người chúng ta trong lúc này hãy suy nghĩ. Và khi thấy các ngài đi ra, nhiều người từ các thành họ theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương. Thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Bây giờ nhìn thấy người dân đang sống, mình có chạy lòng thương. Chạy lòng thương vì họ không cơm ăn, có khi không có nhà ở, vì ở nhà thuê không có tiền đóng, không có áo mặc, không có thuốc để chữa trị, và ngay cả cái điều kiện tối thiểu nhất để sống bây giờ cũng không có. Vì virus corona, có chạy lòng thương không? Hay là mình ở yên trong một nơi an toàn rồi, có nhà cao cửa rộng rồi, có cộng đoàn rồi, có yên vị rồi thôi, ở ngoài sống chết mặc bay, tránh nhà hàng xóm bình chân như vậy. Mặc dù Chúa đã muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng mà thấy họ chạy theo tất tưởi bơ vơ như thế, không người chăm sóc, thì người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Cho các tông đồ nghỉ ngơi, bây giờ đàn chiên như thế nào đây? Thì Chúa, người đứng đầu, để tôi đứng mũi chịu sào. Cái người lãnh đạo là người phải đứng mũi chịu sào, người phải chấp nhận gian khó, gian khổ. để cho người dưới mình được nghỉ ngơi, còn mình vất vả. Chứ không phải là người dưới vất vả để mình nghỉ ngơi. Mình thì sống ngược lại cái điều mà Chúa sống, cái điều mà Chúa dạy. Tại vì Chúa nói là ai là người đầu thì phải cúi xuống mà hầu hạ anh chị em mình. Còn thường người ta thấy là chủ tịch hay là sếp hay lãnh đạo là nghỉ ngơi, còn dưới lo mà tất bật mà làm. Có đúng không ạ? Cho nên những lúc mà thấy người dân khổ vậy mà có những người lãnh đạo mà lao đầu vào, những người mục tử lao mình vào làm tên mũi đạn gian khổ để chăm sóc những con chiên của mình. Hình ảnh có một cha xứ mặc đồ bảo hộ rồi đi một ông trùm đến từng nhà giáo dân trong xứ mình chúc lành rồi để quà trước cửa cho người ta ra người ta nhận. Tao không biết là ai chăng nào, ôi cha xứ đây, trùm kín mít đâu thấy gì đâu, nghe tiếng thì nhận ra và người ta cúi xuống lãnh phép lành rồi nhận quà. Người mục tử lao mình vào làm tên mũi đạn giữa những kẻ thù vô hình là virus corona đó. Và người dân cảm thấy bình an hơn, cảm thấy vững tin hơn là cái người chủ trang của mình đã dấn thân như thế, hoặc là cùng cầu nguyện, giang tay cầu nguyện tha thiết với đàn chiên của mình. Để khi mà chăm sóc như vậy thì những người mà ở xa thì trong Đức Giêsu Kitô anh em đã trở nên những người ở gần rồi. Bây giờ không còn ai là xa lạ nữa. Những con chiên không còn cảm thấy xa lạ khi người chủ đến chăm sóc từng con chiên cho nó quy tụ lại bên nhau. Và những con chiên ấy được gần gũi với nhau là nhờ máu Đức Giêsu Kitô đã đổ ra. Chính người là bình an của chúng ta. Nhớ trong lúc này đây, anh chị em đang mất bình an, đang hoang mang thì hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô và nghe lời của Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chính người là bình an của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa là bình an của chúng con. Chỉ trong Chúa con mới được bình an. Trong ta các con sẽ được bình an. Ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Chúa nói thì hãy chạy đến với Chúa trong những giây phút này đi. Lúc mà mình đang được tĩnh dưỡng, tĩnh tâm nghỉ ngơi đây này, không được đi ra ngoài thì ở trong nhà và để Chúa ở trong tâm hồn của mình, trong gia đình của mình. Mỗi người đón Chúa vào trong tâm hồn bình an thì gia đình mình mới bình an. Không thì nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Chị em tưởng tượng nhà chật chội, người thì đông, nhà thì chật, trời thì nóng, gạo thì không có, và đi ra đi vô cứ nhìn mặt nhau, không được bước ra ngoài mà cứ nhìn nhau thở vắn than dài. Không nhắc coi tivi, coi phim suốt ngày. Làm cái gì bây giờ? Căng lắm. Thực sự là bây giờ gia đình nó bị khủng hoảng tâm lý nặng nề lắm. Và đời sống tâm linh cũng bị hoang mang chao đảo lắm. Hãy chạy đến với Đức Giêsu đi thưa anh chị em. Ngài là bình an, Ngài là hạnh phúc, Ngài là nguồn hy vọng. Không còn con đường nào khác đâu. Hãy chạy đến với Ngài đi, để nơi Ngài mình có được sự bình an đích thực. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Sự thù ghét nó làm cho con người ta ngăn cách, làm cho nước này chống lại nước kia. Sự thù ghét làm cho nhóm này nhóm kia, rồi cộng đoàn này cộng đoàn kia. Sự thù ghét ghen ghét truy xu đến phá đổ cái bức tường đó. Bỏ sự thù ghét đi thì con người ta mới đến được với nhau. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm những điều răn và giới luật. Khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, người đã tiêu diệt sự thù ghét. Trên thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét bằng cách lạy Cha xin tha cho họ, tha cho kẻ đã giết mình, ghét bỏ mình. Tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chính trên thập giá này, những người mà bị đóng đinh thì họ chửi trời, chửi đất, chửi ngày mình sinh ra vì họ đau quá chịu không được. Còn Đức Giêsu thì lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nay hôm nay ta để ta cho người ở nơi vui vẻ với ta. Chúa của chúng ta là như thế. Chúa của chúng ta là như thế thưa anh chị em. Người đến để loan tin mừng bình an. Bình an cho người ở xa, bình an cho kẻ ở gần. Nhờ người cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta được liên kết với nhau trong Chúa Thánh Thần để đến với Chúa Cha. Hình ảnh nó đẹp không thưa anh chị em? Trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ, mỗi tập thể đều có những sự chia rẽ vì ghen ghét, ghen ăn, tức ở. Cái đó nó làm cho con người ta không đến được với nhau. Đức Giêsu đã phá đổ được cái đó trên thập giá rồi. Thì tại sao mình lại xây cái bức tường ghen ghét ấy lên, xây bức tường ghen tị ấy lên, xây bức tường thù ghét để người này, người kia, nhóm này, nhóm kia, cộng đoàn này, cộng đoàn kia, nước này, nước nọ cứ ghét bỏ nhau, cứ nói hành, nói xấu nhau, cứ lườm nguýt nhau, cứ chia rẽ và không nối kết lại được với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Xin máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đổ ra, rửa sạch mọi tội lỗi, xóa bỏ những sự ghen ghét giận hờn, để chúng con được nên một với nhau trong Chúa, trong gia đình, trong cộng đoàn và cả thế giới, được dìm mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Lúc đó chúng con có được sự bình an đích thực.